Linh vực, chương 243, lôi điện tràng, góc truyện audio.com. Từ trong tầng mây của Độc Vụ Trạch sấm sét vang dội, những cột lôi điện to dài như rồng xà chạy khắp nơi, loàng nhoàng trong tầng mây dày đặc. Độc khí ngũ sắc bị lôi đình thiên uy bổ bắn, từ từ tan ra, trong tiếng sấm chớp gào thét dần dần biến mất. Ở nơi khô giáo giữa đầm lầy, Tần Liệt ngẩng đầu nhìn sấm chớp, tự nhiên trong lòng vô cùng muốn tu luyện thiên lôi cức. Nghe từng tiếng lôi đình, mọi huyết dịch tế bào trong thân thể hắn sôi trào theo. Người trông coi lò luyện, ta vào sâu trong Độc Vụ Trạch một chút. Chỉ cần giữ đủ lửa, thêm chút linh tài làm lạnh, tịch diệt huyền lôi sẽ dần lắng đọng thành hình tròn, lần trước ta đã nói với ngươi, ngươi cứ thế mà làm. Tần Liệt không kềm nổi tâm sao động, hắn cần phải nhờ Cửu Tiêu Lôi Đình để kiểm tra thành quả tu luyện gần đây, nên nhờ Đường Tư Kỳ coi lò luyện giúp. Chuyện ở đây cứ giao cho ta, về luyện khí, ta không thua ngươi đâu. Đường Tư Kỳ cười tự tin, yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ làm tốt. À, ngươi phải cẩn thận, bên trong Độc Vụ Trạch rất hung hiểm, rất nhiều khu vực kịch độc chúng ta còn chưa thăm dò, ngươi đừng để độc vật cắn phải. Trên người ta có giải độc đan của Liên Nhu sư tỷ, không sao đâu. Tần Liệt bước đi, hình xăm mãng xà trên cổ hắn, lúc này lại biến mất. Tần Tông Chủ, Huyết Mâu Huyết Vệ thét to, đừng lo, ta đi vào sâu trong kia, nhờ lôi đình tu luyện một lúc. Tần Liệt tiếp tục bước, Tần Tông Chủ không có việc gì chứ, một huyết vệ lo lo. Có việc gì được, một huyết vệ khác nhếch môi, với thủ đoạn của Tần Tông Chủ ta thấy Độc Vụ Trạch này không uy hiếp nổi Tông Chủ đâu. Lúc còn ở trong Tông, Tông Chủ có thể dùng tịch diệt huyền lôi trong nháy mắt diệt người ngũ phương, có thể ngự động 12 cây linh văn trụ, rảo sát cả Cưu Lưu Du. Còn có thể có chuyện gì? Cũng phải, Tần Tông Chủ không giống Lão Tông Chủ, hắn không phải luyện khí sư đơn thuần. Người nọ yên tâm, trải qua trận đại kiếp tất cả môn nhân khí cụ Tông, đều nhiệt tâm chấp nhận thân phận Tông Chủ của Tần Liệt. Trong mắt họ Tần Liệt xứng đáng với chức tông chủ hơn cả Ứng Hưng Nhiên, bởi vì họ biết lần này chính là nhờ Tần Liệt mang lại hy vọng sống cho tông môn, dù có Ứng Hưng Nhiên cũng không thể nào làm bằng Tần Liệt. Nếu cho tông môn vài chục năm nữa, khí cụ tông cũng sẽ trở thành thế lực cấp xích đồng, không thua gì Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện. Một người khẽ nói, tất cả huyết mâu huyết vệ đều thần sắc phấn chấn, tinh thần hứng khởi như nhìn thấy tương lai tươi sáng. 3. Một chia chớp sáng từ chân trời lăng lệ ác liệt bổ xuống đến, làm cho một gốc cây già đột nhiên trở nên sáng ngời dị thường, điện quang chớp lóe trên cành cây. Tần Liệt dừng lại, hắn đứng trong một cái khu ao lầy lội, đầm lầy bị bao phủ bởi độc quang xanh thẫm, độc thủy nổi bong bóng, bắn nước độc ăn mòn. Ầm ầm, tia chớp lôi đình nổ vang, những tia chớp như có linh tính, đều hướng về chỗ này tụ tập. Tần Liệt đi về phía hướng đi của tia chớp lôi đình, đến khu đầm lầy này, bước tới gần một cây cổ mộc gốc màu nâu xám. Xung quanh một đầm lầy đầy nước độc màu xanh lá, là những cái cây kỳ lạ cao hơn 10 mét, cây nào cũng trụi lủi, không hề có cành lá, thân cây màu nâu xám, thân cây có những hoa văn cổ xưa thần bí. Dưới ánh sáng của những tia chớp, hoa văn trên cây lấp lóe, như những tia điện nhỏ đang tật bắn. Lôi đình bắn, góc truyện audio.com. Xuống oanh kích một cây cổ mộc cái chẳng những không cháy đen hay gãy rời, mà bên trong còn mơ hồ truyền ra tiếng sấm. Cẩn thận nhìn, sẽ cảm thấy những hoa văn trên cổ mộc đều lóng lánh rạng rỡ thần huy. Một loại lôi điện từ trường cuồng bạo, lặng lẽ rung chuyển dọc theo thân cổ mộc làm cho lôi đình xung quanh càng tụ tới, nổ thêm mãnh liệt. Những cổ mộc này, thần sắc Tần Liệt hơi chấn, trong mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, lôi cức mộc. Có thể thừa nhận lôi điện, thậm chí có thể thu nạp điện mang lôi lực, chỉ có lôi cức mộc huyền cấp lục phẩm linh tài. Lôi cức mộc là một loại linh tài bằng gỗ hiếm thấy, chỉ những nơi thường xuyên có lôi điện mới có lôi cức mộc. Cây cối thông thường, gặp phải lôi điện oanh kích sẽ nhanh chóng héo rũ mà chết, hoặc bị cháy đen, bốc cháy. Còn lôi cức mộc chẳng những không sợ tia chớp lôi đình oanh kích, trái lại, nếu dài chúng không được lôi điện bổ bắn, sẽ từ từ héo rũ, chết dần đi. Giống như năng lượng của sấm chớp mới chính là năng lượng sống của chúng, tạo nên chúng. Huyền cấp lục phẩm lôi cức mộc, tài liệu luyện chế ra linh khí thuộc tính lôi tuyệt hảo, trong danh mục luyện chế tịch diệt huyền lôi Lý Mộc giao cho Tần Liệt cũng có nhắc tới lôi cức mộc, viết nếu dùng lôi cức mộc thay cho lôi tiêu thạch, uy lực tịch diệt huyền lôi sẽ tăng thêm một cấp. Trong Độc Vụ Trạch có lôi cức mộc lại còn hơn 10 cây, vận khí thật không tồi. Mắt Tần Liệt sáng bừng, ồ, không đúng, giống như... Hình như ta đã sớm biết nơi này có lôi cức mộc, có cảm giác phải tìm đến nơi này. Tần Liệt ôm đầu, thần sắc nghi hoặc, cao mày lầu bầu. Lúc cùng Đường Tư Kỳ luyện khí, hắn nghe tiếng lôi đình nổ vang, khi đó huyết dịch toàn thân sôi trào, sinh ra xúc động mãnh liệt muốn tu luyện thiên lôi cức, xúc động này không hiểu sao lại không áp chế được. Sau đó hắn một đường đi thẳng tới, đi theo hướng lôi điện tụ tập, dựa vào trực giác kỳ lạ, đi tới nơi này. Đến nơi có lôi cức mộc tồn thần kỳ này. Nếu số lượng lôi cước mộc quá nhiều, lúc có sấm sét sẽ hình thành lôi điện tràng mãnh liệt. Lôi điện tràng có thể chủ động thu nạp cửu tiêu tia chớp lôi đình, thu hút lôi điện tụ tập tới. Kỳ trận trong dược sơn này chính là nhái theo lôi điện tràng của lôi cước mộc để trợ giúp ngươi tu luyện thiên lôi cước. Lời nói của Tần Sơn trong trí nhớ mơ hồ trở nên cực kỳ rõ ràng. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn tia chớp lôi đình cuồn cuộn mà đến, nhìn những con điện long đẹp mắt, nhìn lôi cước mộc quanh thân sáng rạng rỡ, thần sắc chấn động. Đây là nơi tu luyện tuyệt hảo. Một tia điện quang dài hẹp như điện xà từ trong người hắn bay ra, như xiềng xích quấn quanh cánh tay hắn, tạo thành một tầng bích chướng, bảo vệ chỗ hiểm toàn thân. Hắn tìm một chỗ khô ngồi xuống. Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển thiên lôi cước. Lôi đình chấn thiên liệt địa nổ vang từ trong óc hắn truyền đến, chấn hắn váng đầu hoa mắt, ý thức trở nên đần độn. Suy suy suy, điện quang sáng chói, lập lòe trên cổ hắn, hình xăm mãng xà trở nên sống động, dưới ánh hào quang của lôi điện, nó như đang nhúc nhích. Con mãng xà, đôi mắt nhỏ do lôi quang ngưng tụ thành, toát ra một luồng khí tức thái cổ thê lương, nó như sinh linh ngủ say vài vạn năm, vừa mới tỉnh lại, dùng linh hồn cổ xưa, ánh mắt mờ mịt, nhìn lại cho kỹ thiên địa lạ lẫm này. Bộp bộp bộp, một tia chớp dài hẹp kéo theo tiếng lôi. Góc truyện audio.com. Điện nổ vang từ trong hư không bắn tới lôi cước mộc nổ vang, hình thành lôi điện tràng. Tần Liệt thu nạp vòng xoáy lôi điện, ngồi ngay giữa lôi điện tràng, toàn thân càng lúc càng chấn động mãnh liệt. Con mãng xà trên cổ, khi hắn dùng thiên lôi cước tu luyện, cũng há miệng ra nuốt. Vô số lôi điện chi lực rơi đánh thẳng vào nó, biến nó thành một tia sáng chói mắt, lôi điện điên cuồng chui vào trong miệng nó. Con mãng xà, vốn nhỏ bé, nhưng sau khi nuốt lôi điện chi lực hình như to dần ra. Cơ thể hư ảo của nó ngày càng ngưng thực, tỏa ra một khí tức uy nghiêm. Như một sinh linh đẳng cấp cao, đang tiến hành tiến hóa, để phù hợp với hoàn cảnh thiên địa hiện nay. Nó mượn nhờ thân thể Tần Liệt, mượn nhờ lúc Tần Liệt tu luyện thiên lôi cức, mượn nhờ lôi cức mộc hình thành lôi điện tràng, để hoàn thành tiến hóa cho mình. Mà Tần Liệt cũng mượn nhờ sự hiện hữu của nó, để hấp dẫn tia chớp lôi đình ngập trời bắn xuống, mượn nhờ sự hiện hữu của nó, dùng tia chớp lôi đình để rèn luyện khí lực bản thân. Kỳ quái, hôm nay cơ thể hình như quái dị, sao dẫn nhiều tia chớp nhập thể quá vậy? Mà cơ thể mình, bị nhiều tia chớp công kích như vậy, lôi điện nguyên phủ lại không có cảm giác muốn bạo liệt. Tần Liệt không biết điều khác thường trên cổ, chỉ cảm thấy lần này khả năng thu nạp tia chớp lôi đình của mình sao quá mãnh liệt, mãi mà không hề xảy ra cảm giác muốn bạo thể mà vong. Nghi ngờ một hồi, hắn lại nghĩ chắc lôi cước mộc hình thành lôi điện tràng khiến cho biến hóa, không nghĩ nhiều thêm nữa. Hắn lại nhắm mắt chuyên tâm khổ tu thiên lôi cước. Nơi ở môn nhân khí cụ tông, ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão, biết tin Tần Liệt đi sâu vào trong độc vụ trạch tu luyện, đều có chút bất an, sợ Tần Liệt gặp nguy hiểm. Họ sai Liên Nhu và Đường Thư Kỳ đi vào độc vụ trạch tìm Tần Liệt, để hắn không bị độc trùng gặm cắn, không bị nước độc trong đầm lầy ăn mòn thân thể. Lang Tà và một đám võ giả huyết mâu, do Mặc Hải dẫn đường, chạy khắp một phương hướng khác trong độc vụ trạch tìm chỗ tu luyện thích hợp cho huyết mâu. Trên một khu đất khô ráo, ba đại cung phụng sai đệ tử tông môn chặt cây, dựng nhà gỗ. Ai cũng khí thế ngất trời bận rộn, nhìn bầu trời, đại đệ tử nội tông Phan Hiên, bỗng chỉ vào chân trời mênh mông thét to. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều ngẩng đầu nhìn trời. Trong tầng mây, một con cự ưng cực kỳ xinh đẹp, cao 7-8 mét, trên người lưu chuyển tầng tầng hào quang 7 màu yêu mỹ bay tới. Trên thân nó là một bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện, bên trong lớp hào quang 7 màu, như thần nữ hạ phàm, khiến người xem đều rung động. Cách chương.